Quý thầy, quý sư cô và kính thưa quý đạo hữu học viên, hôm nay là khóa học chúng ta là bước vào ngày thứ hai và giờ đây là cái giờ của lớp chuyên môn. Theo cái chương trình thì chúng tôi được ban tổ chức sắp cho cái giờ một giờ giống như thường tọa hành thông ạ. Tự anh Thông cũng nói là một giờ rồi không biết nói cái gì. Mà nói nếu mà nói đề tài đó thì nó phải cần có thời gian nhiều hơn. Mà nói một giờ thì mình nói chỉ có thể là trao đổi về một vài vấn đề trong kinh nghiệm tu tập. Mà nhất là cái lớp chuyên môn này đó, thì quý đạo Phật tử cũng học nhiều rồi. Mà bây giờ nếu mà vô mà nói đề tài hay là gì đó thì nó cũng sợ nó lấp chùng, mà trong một thời gian ngắn triển khai thì nó cũng không có đầy đủ thời gian. Mà nói nhiều khi quý đạo hữu học với cái trình độ của các ngài trưởng lão, quý hòa thượng đó, học thì có nhiều đề tài còn hấp dẫn hơn nữa, cao hơn nữa. Còn như cho nên vì chỗ đó mà chúng tôi thấy nhiều khi những cái lớp ở dưới đó, nhiều khi mình vào á thì mình có thể mình nói là có nhiều cái đề tài mình có thể mình nói được. Còn như trong cái lớp này tôi nghĩ tôi không biết nói gì, nhưng mà thật sự ra thì trong một giờ á thì chỉ có thể là chúng ta không có nói chuyên sâu về cái đề tài. Làm thử cái lớp mà quý thầy đặt cái tên là chuyên môn, có nghĩa là phải chuyên nghiệp đó. Chuyên nghiệp là nhiều, đã học qua nhiều những cái trường lớp. Mà trong đây quý đạo hữu thì đa phần là những vị mà có thể là học đã trong 31 khóa là ít nhất là cũng có học 20 khóa. Phải không? Trong đây có quý đạo hữu, tôi thấy những vị cao niên đó có thể học là vài chục năm rồi. Cho nên học Phật pháp thì chúng ta học nhiều. Tuy rằng 31 khóa là một cái thời gian thì tuy rằng là đối với cuộc đời thì nó cũng dài so với một cái kiếp người. Nó cũng khoảng nếu mà trong một cái tính cái quân bình 100 năm thì nó cũng gần đã nửa đời người rồi. Nhưng mà so với một cái chu kỳ dài của một cái thế giới đó thì nó ngắn lắm. 31 năm thật sự nó nhanh. Nhưng tôi nhớ là khi mà sang Na Uy năm đó là năm 90, 91 là cái khóa ở trên công Sườn Ghe, là khóa đó hình như là khóa thứ ba. Lúc đó thì quý đạo hữu trong đây có một số các anh chị còn trẻ nè. Lúc đó tôi nhớ là cũng có một số các anh chị lúc đó là mới thôi, học hình như là học bình vũ. Tại vì từ đó tới giờ là hai mươi mấy năm rồi. Thì đối với bình vũ này bây giờ cũng đã lớn rồi, trưởng thành. Mà mình thấy rằng là cứ mỗi một năm này thì cái chương trình học của chúng ta thì quý đạo hữu biết rồi, là chỉ học trong vòng có một tuần lễ thôi. Một ngày chúng ta chỉ học được có ba buổi. Thì so một năm mà chúng ta học được mười mấy thời. Bây giờ thì có thể là được thuận lợi hơn là sau khi mình học khóa học xong rồi về mình còn nghe được những cái bài thuyết pháp mà đưa vào trong internet á, hoặc là nếu quý đạo hữu có thời gian thì mình tự nghiên cứu và mình học hỏi thêm nữa. Nhưng mà so với đa phần là quý đạo hữu thì đều có không có thời gian, tại vì thời gian chúng ta dành cho trong cái khóa học này đó là thời gian là chúng ta đang nghỉ, phải không? Nghỉ cái mùa phục sinh. Chứ còn như bình thường là quý đạo hữu phải đi làm, thành ra mình đối diện với cuộc đời á thì mình đâu có cơ hội để mình học hỏi thêm nữa. Mà Phật pháp á, thật sự ra học 30, nếu mà nói cái người mà học từ năm thứ nhất cho đến 31 năm, đâu phải là toàn bộ giáo lý nhà Phật là chỉ trong 31 năm là đủ. Mà thật sự ra nếu mà học Phật pháp mà mình nói học nó chừng mức bao nhiêu đó cũng đủ thì nó cũng là đủ. Còn như mà nói mà nếu mà muốn học về cả cuộc đời này cũng chưa bao giờ nó đủ nữa. Tại vì cái giáo lý của nhà Phật nó thâm thâm vi diệu, nó có nhiều vô bờ vô biến, vô bờ bến, cũng như là nó không có giới hạn. Cả một cuộc đời của Đức Phật mà Ngài chưa nói là trong thời gian mà trước kia, trước khi Ngài thành Phật đó, thì Ngài đã tu tập và có thể đó là hạ thủ công phu rồi công hạnh tu từ một cái cấp thấp cho đến khi thành tựu cái quả vị Bồ đề chánh đẳng chánh giác đó, thì đâu phải là chỉ có một thời gian ngắn. Trong một cái kiếp chót mà Đức Phật cũng còn phải bỏ Thái tử Tất Đạt Đa, còn phải bỏ cả cái thời gian dài 5 năm học đạo, 6 năm tham thiền, rồi công thêm 49 ngày nhập định với cội Bồ đề nữa, thì đó mới thành tựu, mới được cái quả vị chánh đẳng chánh giác. Rồi cho nên trong tất cả Tam Tạng kinh điển mà được các vị tổ sư mà nối tiếp cái tinh thần của Phật giáo mà Đức Phật đã truyền thừa, thì qua những cái bài trùng tiên của Ngài A Nan đó, là trong đó có nhiều cái hội thuyết pháp của Đức Phật mà trong đó được chia lại là tới 12 cái bộ kinh, 12 bộ kinh mà trong bây giờ kết tập được ở trong cái Phật phổ thông á, 12 khóa, mà trong đó là nhiều lắm. Đức Phật Ngài nói rất là nhiều, nhưng mà còn chúng ta đó, chúng ta học thì chúng ta cũng không có thể nào mà học hết toàn bộ giáo lý nhà Phật trong một lúc hay là trong một đời. Cho nên đó, nếu mà trường hợp chúng ta chỉ cần là đối với cái tinh thần Phật giáo đó, là mình học Phật pháp thì biết rằng cái nhu cầu mình cần, tại vì cuộc sống của chúng ta cần phải có cái giáo lý thì mới có một cái sự cân bằng nếu mà chúng ta áp dụng trong cuộc sống. Tại vì đối với tinh thần Phật giáo á, không phải chúng ta học chỉ để nó có tính cách là học để suông hay để cho nó có một cái gì đó cho chiếu lệ, mà Phật giáo lý Phật, Phật Phật pháp đó là phải thực dụng. Cũng giống như quý đạo hữu, chúng ta học về một cái ở ngoài thế gian đó, chúng ta học về một cái ngôn ngữ nào đó, mình chỉ học một suông á, học lý thuyết không á, không có áp dụng đó, thì người đó khó mà giỏi về cái ngôn ngữ đó. Học là phải hành. Cho nên trong tinh thần Phật giáo mới nói rằng là nếu mà chúng ta học mà tu mà không học là gì? Là tu mù. Mà học mà không tu á là như cái đại sách. Cho nên gì đó, tinh thần Phật giáo chúng ta phải hiểu. Giống như tôi còn nhớ cái ngày khai giảng đó, trong cái bài mà tắt bạch của đạo hữu bên gia đình Phật tử có nhắc là cái câu mà trong tinh thần Phật giáo có dạy: nhân thân hay là phàm thân năng đắc, Phật pháp năng văn. Có nghĩa là quý đạo hữu hiểu cái từ đó ha. Thường là mình nghe vậy đó, được thân người là khó, mà nghe được Phật pháp là khó hơn. Nhưng mà trong cái bài mà khai giảng cái khóa tu học Phật pháp kỳ thứ 15 của châu Âu á, ở tại Đan Mạch, lúc đó chúng tôi làm trưởng ban, thì trong cái bài khai giảng đó, ở khai bài lên khai mạc, cái bài văn khai mạc, chúng tôi có nói không phải mình đặt, nhưng mà thực sự ra mình cái đó là cũng là một cái cảm nhận suy lường. Đức Phật tại sao ngài chỉ có nói hai câu đó thôi à? Phàm thân năng đắc, Phật pháp năng văn, có nghĩa là được thân người là khó, mà nghe được Phật pháp là khó hơn nữa. Nhưng mà còn một cái khó nữa mà Đức Phật không nói. Mà trong bài diễn văn đó, chúng tôi cũng nhắc, cũng trong khóa học quý đạo hữu nghe khai giảng, tôi nói ngoài cái hai cái khó đó, Đức Phật ngài nói thêm một cái khó, đáng lẽ ngài nói thêm một cái khó thứ ba nữa, nhưng mà ngài không nói, mà ngài muốn để cho chúng ta tự suy nghiệm. Quý đạo hữu biết là cái khó thứ ba là cái khó gì không? Có ai hiểu, có ai nghĩ ra được không? Được thân người là khó, họ nghe được Phật pháp là khó hơn nữa, nhưng mà hai cái đó chưa khó bằng thực hành nan giải. Mình được thân người học Phật pháp, mà nếu mà mình không làm thì nó đâu có lợi ích. Cái khó nhất là cái mà mình có làm hay không. Tại mình học rồi, mình đem về mình để trong tủ, mình cất đi, mình không áp dụng, không thực dụng trong cuộc sống, mình không có thực tiễn cái những cái gì đã học để mình thực nghiệm trong cuộc sống, mình áp dụng để mình thực hành, thì cái đó cũng như không. Cho nên vì cho đó nó mới có cái câu là học mà không tu như cái đãi đường sách thôi. Cho nên Phật pháp là phải thực dụng. Thành ra cái hai câu kia, mặc dù nó lên hàm cái ý là nó có khó, cái nan, cái khó khăn nhất, được thân người là đầy đủ, coi như là lục căn đầy đủ, không có bị sức mẻ gì hết, được đầy đủ sức khỏe là đầy đủ, đó là cũng là một cái phước báo. Mà cái phước báo nữa là gặp được Phật pháp, nghe Phật pháp, cũng giống như chúng ta học Phật pháp hàng ngày hoặc là những khóa học mình nghe nữa. Nhưng mà còn cái khó nữa là cái chúng ta còn phải làm, chứ đâu phải học không là đủ. Không lẽ giờ mình học không rồi mình không áp dụng, mà không thực tu, mình không thực hành thì làm sao? Giống như cái người cầm bản đồ đi tới một cái mục đích nào đó mà chỉ đứng một chỗ nói là tôi đã đến mục đích rồi, cái chuyện đó vô lý. Mình đang cầm bản đồ, mình chuẩn bị đi thôi mà chưa đi, thì làm sao mà nói là mình đã đến kết quả được, đến được cái mục đích. Thành ra cái câu thứ ba, thực sự cái khó khăn thứ ba mà Đức Phật ngài không nói, mà tự mình phải suy nghĩ, tự mình phải chiêm nghiệm. Thành thử ra vì chỗ đó học Phật pháp là chúng ta phải có một sự áp dụng trong thực tiễn, trong cuộc sống, thì tất nhiên là chúng ta mới thấy được cái kết quả của nó. Chứ còn như bây giờ mình có nhiều người học Phật pháp, nhưng mà rồi có nhiều khi có thể rằng là nói rằng là tại vì bây giờ mình chưa áp dụng, rồi mình đợi cho tới một thời gian nào đó, lúc mà mình lớn tuổi rồi lúc đó mình mới có thể là mình hạ thủ công phu, hoặc là mình lúc đó mình mới chí quyết mà mình tu tập, mình thực hiện. Thì mình thấy rằng là như vậy đó, mình đâu có thể nào mình, thời gian nó đâu có chờ đợi mình được. Con người đến với thế gian này, cuộc sống thì nó có giới hạn, mà cái chuyện trước mắt quan trọng nhất là mình phải giải quyết. Mà trong kinh cũng thường dạy rằng là con người sinh ra rồi cũng theo cái quy luật của nó là có sanh ắt có tử. Sanh tử nó giống như một cái việc thủy triều vậy, nó lên xuống. Mà hơn nữa trong cái hoàn cảnh khi chúng ta sống mà chúng ta không giải quyết được vấn đề quan trọng thì chúng ta thấy rằng cuộc sống này trở thành vô nghĩa. Cho nên vì chỗ đó mà cái việc quan trọng nhất là sanh tử là chuyện lớn. Đức Phật ngài dạy mục đích cho chúng ta học giáo lý, mục đích chúng ta để chúng ta tu tập tôi luyện để làm gì? Để giải quyết cái chuyện sanh tử. Tại vì cái chuyện sinh tử này mà chúng ta đã vô lượng vô số kiếp, cứ lên sanh lên tử xuống rồi sanh lên tử xuống ngoài, luân hồi trong cuộc sống, trong sáu nẻo luân hồi này, đi lòng vòng giống như con kiến mà nó đi cho cái miệng chén, đi vòng hoài mà không có chỗ nào mà bước ra khỏi cái vòng tròn đó. Cho nên mục đích các ngài đã chứng được cái quả vị, rồi các ngài thì hiện vào cuộc đời này để làm gì? Quý đạo hữu, cái sự kiện Đức Phật Thích Ca đó, Đức Phật của chúng ta, trước khi ngài thành Phật, ngài là Bồ Tát Hộ Minh ở cung trời Đâu Xuất. Ngài có cái bản nguyện để thể hiện xuống cuộc đời này, không phải là các vị Bồ Tát đó, có thể nói rằng là đó là một cái biểu, cái gọi là cái tiêu biểu. Tất cả các Bồ Tát, các vị Bồ Tát nào cũng vậy ha. Không phải các ngài thì hiện xuống đây mong muốn rằng là mình tu tập để mà chứng quả Phật đâu. Không có. Phải không? Quý đạo hữu nghĩ ra coi. Không có vị Bồ Tát nào mà thì hiện xuống đây có mong muốn là họ về mình tu thôi, mình chỉ biết là lo mình tu rồi mình tính chứng quả Phật rồi để được giải thoát mình. Không. Chứ Bồ Tát thì hiện xuống cõi thế gian này á, bất cứ ở cõi nào với cái bản nguyện là độ chúng sanh. Phải không? Tại vì Bồ Tát có nghĩa là, Bồ Tát là gì? Tôi hiểu rồi. Bồ Đề Tát Đỏ. Mà Bồ Đề Tát Đỏ là có nghĩa là giác hữu tình. Chứ đâu có bao giờ cho Bồ Tát mà chỉ lo cho chính mình, cả bản thân mình đâu. Phải không? Từ quả vị các vị mà, từ các vị mà chứng những cái quả vị thấp ở trong tiểu thừa đó, thanh văn duyên giác đó, lúc đó là hành giả tu tập chứng quả những cái sơ quả đầu tiên trong quả thánh đó, thì còn mong cầu mình tiến lên chứng gặp những vị mà tu mà chứng vào những cái quả hàng tứ thánh đó, là đầu tiên là tu đà hoàng, thì cái vị tu đà hoàng là phải 7 lần sinh tử rồi cố gắng mình mong muốn mình tu để mình chứng quả tư đà hàm. Tư đà hàm phải 1 lần nữa, rồi a na hàm rồi gọi là vua, gọi là coi như là gọi là cái gì, a na hàm có nghĩa là bất lai, là không có trở lại cái thế gian này nữa mà phải sanh lên một cõi trời là tiếp tục tu, rồi khi chứng quả a la hán lúc đó là vô sanh. Thì còn mong cầu, nhưng mà khi chứng quả Bồ Tát là không còn mong cầu. Cái mong cầu của các ngài là độ chúng sanh. Cho nên vì chỗ đó mà các ngài đều đến với thế gian này á, các ngài đều có cái bản nguyện là độ chúng sanh. Chứ đừng bao giờ nói rằng Đức Phật Thích Ca, Thái tử Tất Đạt Đa là đến với thế gian này để mong cầu để thành Phật, không có. Chuyện đó là mình thấy, nếu mà mong cầu thì ngài đâu có làm cái chuyện mà đến ngày hôm nay là chúng ta thừa hưởng lại những cái giáo lý của Đức Phật. Tại vì ngài tu mình ngài chỉ biết lo cho bản thân ngài để mong cầu thành Phật thôi. Thì đâu có cần phải đi hoằng dương chánh pháp hay truyền bá tất cả cái giáo lý của ngài cho mình, cho tất cả chúng sinh. Nhưng mà bản quyền của ngài đến với thế gian này là cho nên vì chỗ đó trong kinh mới nói là Đức Phật là hiện thân cho từ bi và trí tuệ. Từ bi và trí tuệ là có nghĩa là đến với thế gian này ngài dùng trí tuệ để phá trừ những cái vô minh ở thế gian. Mà chính ngài là một kích, tại vì lúc đó ngài phải tu tập chứng cái quả vị, tại vì Bồ Tát là chưa phải là thành Phật, Bồ Tát vẫn còn vi tế phiền não. Mình thì mình nói tạm dùng cái từ nghĩa vi tế phiền não, thật sự ra mình không có thể nào mình nói được cái vấn đề Bồ Tát mà nói rằng tại sao các ngài còn cái phiền não. Phiền não đó là phiền não nhỏ, nhưng mà đây là đối với một cái quả vị của Đức Phật. Ngài nói là các vị Bồ Tát vẫn còn vi tế phiền não. Rồi đối với mình, chúng sanh đó, thì mình thôi là lớn lắm. Không phải vi tế mà nó thô nữa, lớn gọi là đại phiền não nữa. Nhưng mà tại sao các vị Bồ Tát vẫn còn phiền não? Mình nói dùng tạm cái từ ngữ đó thôi, chứ thật sự Bồ Tát làm sao có phiền não. Không, cái phiền não của các ngài không phải như mình, không phải tham sân si mạn nghi ác kiến, mà các ngài còn một cái tâm nguyện là độ chúng sanh. Cho nên các ngài, mình ở trên chư Phật, các ngài nghĩ rằng các vị Bồ Tát vẫn còn cái tâm nguyện đó, cho nên gọi là vi tế phiền não. Còn Phật là không có, Phật là hoàn toàn, Phật là không còn phiền não nữa. Cho nên là gọi là đạt đến chánh đẳng chánh giác thì tất nhiên là lại ra khỏi cuộc đại mộng rồi, nhập vào vô dư niết bàn, nhập vào cảnh giới gọi là không còn phiền não. Còn các vị Bồ Tát vẫn phiền não, tại vì các ngài còn lo cho chúng sinh. Cũng giống như bây giờ ngài Bồ Tát Quan Thế Âm mà chúng ta thường nghe, thường biết hành quyền của ngài, hoặc là ngài Địa Tạng, thì các vị Bồ Tát khác đều có cái tâm nguyện giống như vậy á. Nhưng mà hai ngài đó là biểu tượng cho những cái hành quyền độ chúng sinh rõ ràng. Tại sao mà ngài Địa Tạng, đúng ra là nếu mà theo cái quy trình tu tập á, ngài đã chứng quả thành Phật rồi, cho nên trong kinh mới nói là Đức Địa Tạng với ngài Quan Âm á, Đức Quan Thế Âm là cổ Phật. Cổ Phật là chỉ những vị Phật xưa rồi, trước đó, trước Đức Phật Thích Ca nữa. Nhưng mà tại sao các ngài vẫn còn là Bồ Tát? Tại vì cái tâm nguyện của các ngài còn muốn độ chúng sinh, tại thế chúng sinh còn đau khổ nè. Cho nên vì chỗ đó mà các ngài đâu có thành Phật, tại vì vẫn còn lo lắng cho chúng sinh. Còn bây giờ khi đã thành Phật rồi đó thì không còn thấy một chúng sinh nào để độ, cho nên gọi là vô tu vô chứng, không còn thấy cái pháp môn nào để tu hết, thì lúc đó mới gọi là quả vị Phật. Nhưng mà có nhiều người họ nói nếu mà thầy nói như vậy á, thì trong kinh Pháp Hoa tại sao Đức Phật Thích Ca phải phân thân ra khắp nơi để làm lễ cho chúng sinh? Thì cái đó là do Đức Phật á, là ngài có những cái không phải là cái hành nguyện, chứ thật sự chứng quả vị Phật rồi á, thì quý Phật tử thấy rằng trong cái tiến trình một cái hành giả mà tu tập từ chúng sinh mà lên thành Phật á, nó qua ba giai đoạn: tự giác, giác tha, giác hành viên mãn. Mà toàn bộ cái đó, tự giác, giác tha, giác hành viên mãn rồi, hoàn toàn rồi, tất nhiên là đâu còn cái tâm niệm nào trong đó nữa, gọi là mà phải dứt bận. Nhưng mà tại vì Đức Phật khi ngài đã chứng quả, ngài có tam thân tứ trí, thành thử ra giữa cái sự phân thân đó là cái sự tự nhiên. Cho nên trong kinh Pháp Hoa mới nói rằng là khi ngài Đa Bảo, tháp Đa Bảo phẩm thứ 11 á, tháp Đa Bảo thì hiện lên, thì bây giờ đại chúng mới cần thấy lạ trong cái tháp đó, Đức Phật mới bạch Đức Thế Tôn rồi không biết là cái tháp này từ đâu mà có. Rồi Đức Phật mới nói là cái tháp này do cái vị Phật quá khứ là có danh hiệu là Đa Bảo, cái nguyện sâu nặng rằng sau khi ngài thì tịch thì đại chúng nếu mà muốn cũng như là thờ phượng ngài đó thì xây một cái tháp cho ngài nhé. Thì nơi nào mà có cái nguyện, ngài có cái nguyện thêm nên nơi nào sau này có ở nơi nào mà có nói kinh Pháp Hoa là cái tháp của ngài hiện ra. Thì lúc đó đại chúng mới cầu thỉnh Đức Phật Thích Ca để muốn diện kiến Đức Phật Đa Bảo để đảnh lễ cái vị Phật quá khứ. Thì Đức Phật của chúng ta lúc đó mới nói rằng là Đức Phật Đa Bảo có sâu cái nguyện sâu rằng nếu vị Phật nào trong tương lai muốn mở cái cửa tháp này của ta đó thì các vị phân thân của cái vị Phật đó phải trở về một nơi, gom lại một chỗ. Nhưng mà trong đặc biệt ở trong cái phẩm đó có nói cái ý nghĩa mà khi Đức Phật gom phân thân của chư Phật, của Đức Phật Thích Ca phân thân ra rồi, xong rồi mới mở được cửa tháp. Chứ nếu mà mình Đức Phật Thích Ca không mở không được, ngộ vậy đó. Không phải là nói là các ngài không có thần đầy đủ thần lực rồi để mở, nhưng mà cái nguyện sâu nặng của ngài Đa Bảo, cho nên chiêu cảm cái nhân duyên, phải cái duyên của các ngài. Không phải đối với Đức Phật Thích Ca không, có thể chỗ cái thế giới khác, chư Phật khác sẽ nói Pháp Kinh Pháp Hoa thì cái tháp Đa Bảo này sẽ cũng hiện ra đó. Thành ra nhưng mà cái nguyện của ngài nói là diễn vị Phật nào trong tương lai muốn mở cái cửa tháp của ta thì các Phật phân thân của chư Phật đó phải quy về một chỗ. Rồi thêm nữa là khi mà mở được cửa tháp thì mọi đại chúng đều thấy chiêm ngưỡng của Đức thần tướng của Đức Phật Đa Bảo cùng nguyên vẹn. Thì cùng lúc đó Đức Đa Bảo mới thỉnh Đức Quan Đức Thích Ca vào ngồi trên cái thò sen chung với ngài. Cái phẩm đó đặc biệt chỗ đó đó. Đặc biệt là chỗ đó khi mình nghe giống như một câu chuyện kể lại những cái diễn tiến mà ở trong kinh Pháp Hoa nói trong cái phẩm hiện bổ tháp của Đức Đa Bảo, mình thấy rằng giống như một câu chuyện kể là Đức có tháp Đa Bảo hiện ra khi Đức Phật Thích Ca thuyết pháp, nhưng mà trong đó nó ý nghĩa rất là đặc biệt sâu lắm. Cho nên trong cái bài kệ Đức Phật mới nói rằng là phải hiểu ý của ta, tại sao phải phân thân, phải triệu tập lại cái tất cả phân thân của chư Phật của ta trở về, và cái ý nghĩa tại sao Đức Đa Bảo phải mời Đức Thích Ca vô cùng ngồi một chỗ. Quý Phật tử thấy nếu mà cái đó thật sự ra đó, đối với trí phàm phu mình đó, mình không nghĩ được nguyên cái ý nghĩa đó. Nhưng mà tôi nghĩ một cách là gọi là thiển cận thôi. Nhưng mà cái đó thì có thể rằng là không biết có trúng hay không. Nhưng mà nếu mà có trúng thì thật sự ra thì có trúng một phần nào thôi với cái trí mình. Cái phẩm Đa Bảo hiện bửu tháp đó có ý nghĩa nói rằng là giữa cái quá khứ và hiện tại, không có tính tương lai. Tại vì cái đó là rõ ràng là giữa quá khứ và hiện tại mà. Đức Đa Bảo là quá khứ, hiện tại là Đức Thích Ca. Thì bây giờ tại sao mà cái nguyện của Đức Phật Đa Bảo phải kêu rằng là nếu mà vị Phật nào muốn mở cái cửa Đa Bảo, tháp Đa Bảo thì phải triệu tập lại hết tất cả những phân thân của Đức Phật Thích Ca. Thì theo tôi suy đoán thôi, nói rằng là nếu mà cái hành giả nào tu tập đó là muốn thấy được cái chân như Phật tánh của mình đó, thì mình phải gom lại những cái tư tưởng của chúng ta đang suy nghĩ. Tại vì có nhiều khi chúng ta chỉ nghĩ về mình, thường là mình nghĩ về quá khứ cũng nhiều, hiện tại mình cũng nghĩ nhiều, tương lai đó thì thỉnh thoảng mình sẽ nghĩ, nhưng mà tương lai thì ít, tại trước mắt là tương lai chưa đến. Thành ra mình thấy là cái quá khứ đã qua rồi, cái hiện tại nó đang có. Thành ra vì chỗ đó cái quá khứ với cái hiện tại nó chi phối cuộc sống của chúng ta, trở thành nó là giống như là cái mạng mạch, hoặc là nó sẽ làm cho chúng ta sẽ có những cái điên đảo do những cái vọng tưởng. Tại vì mình tư tưởng chúng ta nghĩ nhiều về quá khứ, nghĩ nhiều về hiện tại, thì chúng ta sẽ bị những cái đó nó làm cho chúng ta phiền não. Thành ra đây là tôi nghĩ rằng đó là một cái công án tu tập mà Đức Phật trong cái phẩm hiện bửu tháp nói rằng là bây giờ muốn thấy chân như Phật tánh thì chúng ta phải triệu tập tất cả những cái tư tưởng của chúng ta phải gom lại một chỗ, gọi là hồi quang phản chiếu. Đó, không biết có đúng hay không, thì quý đạo hữu về thử chiêm nghiệm coi có phải như vậy hay không, phải không? Tại vì tương lai thì nó chưa đến. Trong tinh thần thiền nói rằng là có ba cái tâm: tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm tương lai. Tại có một vị thiền sinh đến hỏi vậy chứ, vị hỏi một cái vị thiền sư, thiền sinh là cái người học, nói vậy: bạch thiền sư, ngài dùng điểm tâm không? Tại vì bữa sáng ăn sáng gọi là điểm tâm đó. Thì cái vị thiền sư mới nói vậy chứ, trong ba cái tâm, tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm tương lai, vậy chứ ông muốn tôi điểm tâm nào, ăn cái tâm nào, cũng như ý nói là dùng cái điểm tâm nào á, làm cái gì thì xin kia ngớ ngẩn. Ủa, ngài thiền sư nói cái gì mình không hiểu. Nói đi, tại vì cái tâm, cái ngài dùng chữ, ngài tại bên tinh thần thiền thì họ thường là họ nói nhiều cái công án mình bất chừng lắm. Nói cho nên rồi cái ngài mới giải thích rằng là cái nhân cái chữ điểm tâm là ăn sáng, nhưng mà trong tinh thần Phật giáo điểm tâm có nghĩa là kiểm điểm là cái tâm của mình. Nhưng mà bây giờ ngài nói rằng trong ba cái tâm quá khứ thì hiện tại và vị lai gì, cái điểm cái tâm nào? Tại vì ba cái đó nó không có. Thì tinh thần thiền họ nghĩ vậy đó, họ muốn chỉ là phải chúng ta phải chấp nhận, phải hiểu thực tế của nó. Tại vì tâm quá khứ nó đã qua rồi, coi như là nó không còn, mà tâm hiện tại chưa chắc nó đã trụ lại một chỗ, nó diễn tiến tiếp tục, rồi nó sẽ có thể là bây giờ trong giai đoạn này nó là hiện tại, nhưng mà rồi một chút xíu nữa nó trở thành quá khứ, rồi nó sẽ những cái tương lai nó sẽ thành hiện tại. Cho nên vì chỗ đó nó không dừng nghỉ được, cho nên tinh thần thiền họ này đó, họ muốn gọi là mình làm sao là đừng chú trọng về những cái thời gian và không gian, mà mình phải trụ lại. Giống như là bên tinh thần thiền họ dạy cái người tu giống như kẻ chăn trâu vậy á, phải chăn trâu như thế nào, giữa mà già cái người chăn trâu với con trâu á, lúc đầu nó khó huấn luyện, khó điều khiển, nhưng mà đến nỗi điều khiển huấn luyện nó, cho đến khi mà giữa trâu và người nó hiệp nhất, và rồi rốt cuộc nó không có, thì lúc đó là nó đạt đến một cái thành tựu bên tinh thần thiền lại vậy á. Cho nên vì chỗ đó bây giờ mình trở lại vấn đề tinh thần của Đức Phật. Ngài thật sự ra đó, Ngài cũng vì cái bản nguyện của Ngài. Trong Kinh Quốc Hoa đó, quý đạo hữu, chúng tôi nói thêm là tại vì tôi tụng thường là tụng Pháp Hoa. Các chùa cũng có nhiều chùa tụng Pháp Hoa lắm, tại cái phẩm kinh, cái bộ kinh Pháp Hoa nó thông dụng. Có nhiều bộ kinh, nhiều lắm chứ, nhiều bộ kinh đại thừa, nhiều bộ kinh cao siêu lắm, như là Kinh Hoa Nghiêm, Bát Nhã. Nhưng mà thấy thường là Kinh Pháp Hoa là thường là đại chúng hoặc là các chùa đều tụng á. Trong Kinh Pháp Hoa thật sự ra nếu mình hiểu, nó trở thành một cái câu chuyện, là câu chuyện đạo thì cũng được. Nhưng mà mình lấy cái bộ Kinh Pháp Hoa nó trở thành một pháp môn tu cũng được. Tại sao vậy? Tại vì cái câu chuyện đạo đó, nó có ngằn mé, có đầu, có giữa, có đuôi. Rồi bây giờ mình lấy, nếu mà cái người hành giả mà tu tập nó lấy Kinh Pháp Hoa, cho nên vì chỗ đó có một trong cái 10 tông phái của Phật giáo, có một cái tông phái gọi là Pháp Hoa Tông. Pháp Hoa Tông, mỗi quý Phật tử nào mà có đi hành hương ở chỗ anh bên Ấn Độ á, có lên một cái chùa của Nhật á, là cái chùa Nhật đó là họ tu về Pháp Hoa, không có tụng kinh gì hết trơn á. Tối ngày cái suốt cả ngày từ sáng đến chiều là cái có một vị thầy đó đánh cái trống cái lâu đó đánh cái nghe thùng một gái cái niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa, Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Hồi Thượng Phật Bồ Tát, mà niệm bằng cái tiếng Nhật, cứ đọc vậy đó quanh năm suốt tháng, cứ đọc cái bài cái tựa kinh Pháp Hoa thôi đó. Cho nên vì chỗ đó mà mình thấy rằng Pháp Hoa trở thành nó một tông phái. Mà thật sự á, Pháp Hoa đó là nếu mà cái hành giả nào mà tu tập á, trong cái bộ kinh Pháp Hoa giống như là một cái tiến trình tu tập vậy. Cho nên quý Phật tử thấy rõ ràng là mới vào là có phẩm tựa, rồi kế đó phẩm phương tiện, rồi phẩm thí dụ, nó theo chừng mức. Phẩm tựa có nghĩa là nương tựa, và phẩm phương tiện là cái phương tiện mình phải sử dụng phương tiện để mình có thể mình mượn, biết rằng là cái đó mình sẽ bỏ đi, nhưng mà bây giờ chưa làm thì phải mượn. Rồi thí dụ, rồi từng bước đó, tới tính giải, rồi tới dược thảo dụ, cho tới phẩm thứ 28 là phẩm phổ hiền, khuyến phát. Nhưng mà tại sao không đầu tiên không vô phẩm phổ hiền đầu tiên đi, mà tại sao phẩm phổ hiền là cuối cùng? Tại vì phẩm phổ hiền nó nói về tất cả công hành. Hoàn toàn nếu mà người nào hành nguyện mà của Phổ Hiền, mà hoàn toàn 10 thập nguyện của Ngài Phổ Hiền đó, là thành tựu quả vị Phật rồi. Tại trong đó đầy đủ chưa? Cho nên mỗi một cái phẩm đều là một cái giai đoạn tu tập của hành giả. Thì bây giờ quý Phật tử về chiêm nghiệm, tự quý đạo hữu tự mình chiêm nghiệm rằng coi mình cái sự tu tập của mình trong giai đoạn này đang nằm ở trong cái phẩm nào, là biết là quý Phật tử mình sẽ biết rằng là cái hành trình mình còn bao lâu, là để tới đâu, rồi còn bao nhiêu nữa mới tới đích. Trong Kinh Pháp Hoa nói rõ ràng hết. Bây giờ thật sự ra chúng tôi trở lại cái tinh thần mà Đức Phật muốn cho chúng ta phải thực dụng cái giáo lý của Đức Phật. Mà thật sự ra chúng ta cũng hành, nhưng mà có nhiều khi chúng ta thực hành một cái thời hợp, có nhiều khi mình học rất là nhiều, phải không? Quý đạo hữu học, mình học nhiều mấy chục năm rồi. Nếu mà quý vật chúng ta mà thực hiện nghiệm một cái gì đó một cách quyết tâm đó, thì chúng ta có thể rằng là chúng ta đã chứng đắc được cái quả vị gì đó. Mà có thể là quý đạo hữu cũng đã có chứng đắc những cái gì, có thể rằng là mình hiểu được chân lý, hoặc là mình áp dụng có một sự lợi ích trong cuộc sống thường nhật. Nhưng mà tôi thấy rằng là đối với cuộc sống của chúng ta bây giờ, nó trong cái hoàn cảnh này, khi mà chúng ta áp dụng thực hiện đó, rất là khó lắm. Cho nên vì chỗ đó đó, trong Kinh Pháp Hoa, cái phẩm thứ ba là phẩm thí dụ. Đức Phật biết là mình đó, tất cả chúng sinh đó, ham thích những cái gì mà nó vui vẻ ở trong cuộc sống thế gian này, rồi chạy theo những bóng hình, giống như cái người bệnh mình thấy rằng giữa hư không có hoa đốm giữa hư không. Cho nên mình cứ cho đó là chân thật, cái gì nó vĩnh cửu. Nhưng mà mình không chấp nhận cái gì đó nó sẽ biến dịch, rồi nó sẽ coi như là vô thường đi. Khi nào mà mình sắp sửa mình ra đi thì lúc đó mình mới hiểu, à bây giờ mới hiểu ra cái lý lẽ là vô thường của cuộc đời, thì lúc đó cơ hội đâu mà chúng ta tu tập nữa. Cho nên vì chỗ đó Đức Phật á, ngài mới nói rằng là một cái câu chuyện ở trong cái phẩm thứ ba là phẩm thí dụ. Đức Phật ví dụ như cả cái thế giới này giống như nhà lửa cố tam giới, những đứa con của ông trưởng giả nó đang ở trong cái nhà lửa đó. Ông trưởng giả đó là ông là cái người may mắn đã chạy ra khỏi nhà lửa đó, mới thấy được cái nhà lửa đó cháy. Rồi bây giờ ông mới thấy những đứa con ở trong kia là con của mình. Cho nên bây giờ ông cũng thương, ông muốn cứu, giúp nó. Nhưng bây giờ ông đứng á, ông khuyên nó hoài, nó không chịu nghe. Nói các con ra đây, các con này dụ dỗ đủ hết. Rồi có nhiều khi ông còn nghĩ rằng là bây giờ ông nhào vô, ông cứu những đứa con đi. Nhưng mà bây giờ cái khả năng ông bắt qua, ông dắt được hai đứa thôi. Ông ẵm được hai đứa thôi. Chứ làm sao ông có khả năng ông ẵm hết mấy chục đứa trong đó, con ông đông lắm mà. Mà bây giờ chưa nói rằng là khi ẵm đứa nào nó ra rồi đó, nó có chịu ra không? Ra ngoài rồi, nó cũng chạy vô à. Tại vì nó thấy trong kia vui hơn. Nó nếu mà nó nói rằng là trong đó mà nó sự khổ đau, chỉ cần nói nó chạy ra thôi, chứ đâu có cần phải nhiều. Nó nói không, cha cứ nói gì ở trong đây, cái gì là lửa, cái gì là nhà. Trong kinh Pháp Hoa nói như vậy đó. Tại ông trưởng giả ông đứng ở ngoài, ông nói nào các con ra đây đi, nhà sắp sửa cháy rồi, sắp sửa đổ nát rồi. Đâu có nghe, đứng nó cười, nó vui, rồi nó chạy đông tây nam bắc, rồi nó nhìn cha. Lúc đó nó nói gì, cha nói gì không hiểu gì, cái gì lửa trong đây vui lắm. Trong đó, cho nên ông trưởng giả đó, ông thấy không được rồi, nói nó không chịu nghe. Bây giờ ông dùng phương tiện. Ông dùng phương tiện có nghĩa là ông dùng phương tiện là ông giả bộ. Ông giả bộ nó thôi bây giờ á, ông sẽ bày cái mưu kế để cho mấy đứa con nó chạy ra. Là ông biết rằng mấy đứa nhỏ này nè, đứa con nít nó chỉ ham đồ chơi à. Tại nó còn nhỏ nó ham đồ, thích đồ chơi. Thì bây giờ ông biết nó trong đó nó thích đồ chơi. Bây giờ ông ngồi đây ông sẽ bày cái đồ chơi nào mà trong đó nó không có, mà nó lạ, thì có thể hấp dẫn, lôi cuốn nó. Thì lúc đó ông mới bày kế, ông nói liền, ông thực hiện. Ông nói các con ơi, các con ra đây đi, cha vì các con mà sắm những đồ chơi này nè. Nào xe hưu, xe dê, xe hưu, xe trâu. À, để qua đây nè các con. Thì những đứa con kia nó trong kia nó nói cái đồ chơi này sao lạ quá, trong đây không có. Mà mấy đứa nít mà, nó ham vui, nó thích đồ chơi. Thì bây giờ nó nghe vậy nó mạnh, nó giành nhau. Đứa nào cũng hiếu kỳ giành nhau để chạy ra khỏi nhà lửa. Để nếu mà nó chạy trễ quá thì ra sợ hết phần của nó. Cho nên khỏi cần dụng công gì hết. Không cần phải dụng đến nỗi mà cái mất công, cái sức lực của mình. Chỉ cần một cái mưu kế thôi. Ông nói mưu kế thôi. Thì bây giờ khi nó ra rồi, thì lúc đó ông cứu được nó, tất cả những đứa con rồi. Thì lúc đó đó mấy đứa con nó lại nó đòi hỏi: cha, nãy cha nói ra đây cho chúng con cái đồ chơi, thì bây giờ ông trưởng giả, bây giờ ông thật sự ông không cho một chiếc nào hết, được không? Mà ông có bị nó, ông như vậy ông có lừa dối nó không? Trong kinh có nói mà, Ngài Xá Lợi Phất hỏi Đức Phật nói như vậy, rồi ông trưởng giả, Đức Phật hỏi vậy, ông thấy rằng ông trưởng giả ông có, nếu mà không cho một thứ xe nào, ông có lừa dối mấy đứa con ông không? Nói không, không có lừa dối, mà ông dùng phương tiện thôi, cứu ra khỏi thôi. Nhưng mà không, mà ông trưởng giả ông vào, ông mặc dầu ông lập mưu kế, nhưng mà ông ra ông sắm ba thứ xe cho ba đứa con, đứa nào nó thích xe nào thì nó chọn xe đó, tại ông vào. Rồi sau đó nó được đi sung sướng, nó cởi trên những thứ xe đó, nó đi vui chơi, nó ra khỏi nhà nữa. Thì qua câu chuyện đó, Đức Phật muốn ám chỉ chúng ta là những người, những chúng sanh đang trong nhà lửa tam giới, trong cuộc sống này nè, nó đang thiêu đốt chúng ta từng ngày từng giờ mà chúng ta không hay. Mà Đức Phật ngày chỉ đó, chỉ chúng ta rất nhiều, mà chính quý đạo hữu đó, chính tôi, tất cả chúng ta là hành giả tu tập học giáo lý rất là nhiều, 31 năm rồi, bây giờ thật sự quý đạo hữu chúng ta thực dụng được, có thực dụng được bao nhiêu để rồi chúng ta chạy ra khỏi nhà lửa. Mình có dám bảo đảm rằng là mình có thực dụng chưa? Nếu mà thực dụng một cách triệt để là chúng ta đã chạy ra khỏi nhà lửa rồi. Nhưng mà tại sao chúng ta vẫn còn trong nhà lửa đây? Nhà này nhà lửa nè, Đức Phật nói nó mà. Tại vì nó đang thiêu đốt mình. Bây giờ mình có bảo đảm rằng cho đến khi mà chúng ta lâm chung chuẩn bị ra đi đó, chúng ta sẽ được chứng đắc được một quả vị nào mà trong cái phẩm thí dụ nói rằng là chạy ra khỏi nhà lửa, chọn được cái xe mà thấp nhất là xe dê đó. Xe dê là có nghĩa là thanh văn, rồi xe giữa là duyên giác, rồi kia là xe Bồ Tát đó. Nhưng mà thật sự ra mình có bảo đảm là mình có được chọn được một xứ xe nào không? Mình chưa biết, chưa dám bảo đảm, tại vì mình chưa tới đâu hết trơn á. Thì không phải là mình tự mình khi mình, nhưng mà mình phải tự mình xét lại rằng là mình học Phật pháp rất là nhiều, mà mình áp dụng được bao nhiêu. Thì bởi vì tôi nói rằng là như quý đạo hữu như hồi nãy lúc đầu, thật sự học Phật pháp, nếu mà thật sự mình hiểu một cái ý nghĩa thì không cần học nhiều mà vẫn có thể thực dụng nó kết quả. Còn như mà nếu mà chúng ta không hiểu, dù cho chúng ta học suốt cuộc đời này, đến đời sau, vô lượng vô số kiếp sau, mà không hiểu thực nghiệm á, thực dụng đó, thì nó cũng vô ích. Cho nên người ta trong kinh mới nói rằng là bên tinh thần thiện nói, học bao nhiêu Phật pháp rồi chỉ còn nhớ là một chữ thôi, chữ như. Học bao nhiêu Phật pháp rồi còn dọn dẹn lại một chữ. Thật sự ra Phật pháp thì vô lượng, có muôn hình dạng trạng, nhưng mà thật sự ra chỉ cái gì nói về một cái vấn đề thôi, chỉ cho mình cái tâm của mình, rồi chỉ cho mình cái phương cách để mình giải khổ, chỉ cho mình cái phương cách để rồi mình ra khỏi cái cõi đời luẩn quẩn này, mục đích gì đó. Thật sự quý đạo thấy là học đại thừa hay tiểu thừa gì, mục đích thì cũng có bao nhiêu đó thôi. Bây giờ tiểu thừa thì họ cũng tu tập, tại tinh thần Phật giáo để chia làm hai, tiểu thừa cũng tu để mong cầu giải thoát, đại thừa cũng mong cầu giải thoát, nhưng mà tùy theo cái khả năng và cái sự hiểu biết và cái sự năng lực của mình. Cho nên vì chỗ đó tùy mọi người chọn, cũng giống như mấy đứa con trưởng giả nó tự nó muốn chọn xe nào, thì ông trưởng giả ông biết tâm lý đó, ông mới bày ra ba thứ xe. Chứ thật sự ra đó không cần một xe nào hết, tại vì thật sự đó quả vị Phật là khi mà đã chứng rồi đó, đã chứng đạt đến đó thì gọi là không còn thấy một chúng sanh nào để độ, không còn thấy một pháp môn nào để tu, cho nên gọi là vô tu vô chứng. Nhưng mà chỉ có Đức Phật thì mới có cái nhận định đó, mới nói cái đó. Chứ còn như chúng ta mà nói là đừng bắt chước Đức Phật, nói là mình không có gì pháp môn nào để tu, hoặc là không còn chúng sanh nào để độ, rồi mình cứ áp dụng đó, mình có áp dụng vậy, Nhưng áp dụng cái lời nói hoặc cái lời mình học hỏi được giáo lý rồi mình đem ra mình nói, không có cảm thấy rằng không có pháp môn nào để tu. Vậy là mình có chứng quả chưa? Mà mình nói như vậy. Rồi bây giờ không còn thấy một chúng sanh nào để độ. Rồi như vậy thì mình nghĩ rằng là mình gạt cái tâm của mình. Thật sự mình chưa có một cái gì hết mà mình tự nhiên mình nói. Hoặc là bây giờ có nhiều người họ nói rằng nếu mà vậy rồi Đức Phật đã thành Phật, nhưng mà tại sao vẫn còn chúng sanh đây? Tại vì trong cái tiến trình tu tập thành quả vị Phật á, là quái qua ba giai đoạn: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Vậy Đức Phật của chúng ta đã tự giác, giác tha là có nghĩa độ chúng sanh rồi, giác hạnh viên mãn là phải độ tận chúng sanh thì lúc đó mới thành Phật. Nhưng mà tại sao bây giờ Đức Phật Thích Ca ngài đã thành Phật từ Bồ Tát Hộ Minh qua thị hiện trong cái thân tướng của ngài Tất Đạt Đa rồi thành Phật, nhưng mà tại sao chúng sanh vẫn còn đây, chúng sanh vẫn còn nhiều vậy nè? Vậy rồi Đức Phật có, tại sao Đức Phật đã thành tựu được cái hạnh nguyện đó rồi mà sao còn chúng sanh? Nhưng mà thưa quý đồ, thật sự ra không phải là cái đó, không phải là nói là cái vấn đề hạnh nguyện độ chúng sanh ở ngoài. Cái ý nghĩa nó nói về giữa tánh và tướng. Tướng nó là hình tướng bên ngoài mọi vật gì mọi việc này. Còn cái sự mà độ tận chúng sanh á, nó nói về cái tánh của chúng ta. Thật sự độ tận chúng sanh có nghĩa là mình phải độ tận chúng sanh của mình. Độ tận mọi bên tinh thần. Bên tinh thần thiền á, thì họ nói là một cái tư tưởng của chúng ta là một chúng sanh. Cho nên bên đó họ nói rằng gặp ma là sát, mà gặp Phật cũng giết. Cái mình nói, ủa vậy cái người tu mà sao mà ác quá vậy? Phạm giới thì sao mà phải giết người, giết chúng sanh? Bình thường là đã phạm tội rồi, cái này gặp giết ma cũng đã tội rồi, mà gặp Phật mình giết, sát hại Phật nữa. Nhưng mà không phải, họ dùng cái từ ngữ đó để nói về cái tinh thần mà họ tu tập rằng là họ sát cái vọng tưởng của họ. Cho nên vì chỗ đó trong kinh Viên Giác nói là lấy vọng diệt vọng. Vọng có nghĩa là lấy tư tưởng này diệt tư tưởng kia. Tại thật sự mình tu á, tâm trước là chúng sanh, tâm sau là Phật. Thật sự là nó xê dịch nó trong một cái tư tưởng mình thôi. Nó là một, nhưng mà mình cứ nghĩ rằng tại sao tư tưởng mình cứ nghĩ lung tung hết, nghĩ đủ thứ chuyện là vọng tưởng nhiều quá vậy. Thật sự có một à, phải không? Một giọt, khi một dòng nước nó chảy á, quý đồ thấy nó đi xuống một cái ào. Nhưng mà nếu mà mình quay phim mà chấm thắt chậm nó, thật sự là nó nhiễu từ giọt. Từ giọt này, rồi giọt kia nó kết lại rồi thành một giọt, một dòng nước. Chứ thật sự không phải là nó chảy cái ào gì đâu. Cái tư tưởng của chúng ta vậy đó. Tại sao mình suy nghĩ nhiều quá, mình nói vọng tưởng đùm lum nó điên đảo nhiều quá. Thật sự nó có một à. Làm sao mà chúng ta nghĩ một lúc hai cái được? Có nhiều người hỏi là mình có cái khả năng, có một cái năng lực mà mình cùng một lúc mình suy nghĩ được nhiều vấn đề. Không có đâu. Không có. Cái chuyện đó vô lý. Tại vì nó có thể là nó nhanh quá mà chúng ta không thấy được. Rồi cũng có trong kinh cũng có nói là các vị thiền sư có nhiều vị đó, họ tu tập họ kiểm được cái thân, cái tâm của họ, tâm của các vị đó. Cùng làm ba động tác một lúc mà không có cái nào mà nó lộn xộn. Miệng đó thì ngài đang tiếp khách, tâm ở bên trong đang niệm Phật, mà tay của ngài đang viết bài, soạn bài, viết văn, viết luận gì đó, mà cái nó không đụng chạm nhau. Tại sao các ngài làm được? Rồi quý đạo hữu làm được hay không? Mà thật sự là mình đâu có làm được. Mình làm nó lộn tùm lum hết trơn à. Nhưng mà ngày xưa ở bên Việt Nam á, có bây giờ chắc hòa thượng á, mà nhưng mà bây giờ các ngài đó còn, ngài Tùy Sĩ á, quý đầu có biết ngài Tùy Sĩ không? Chắc có nghe có thấy ngài Tùy Sĩ ở chùa Già Lam á, hồi xưa là thượng tọa, bây giờ là hòa thượng rồi, chắc nghĩ hòa thượng nó lớn rồi, mà ngài giỏi lắm, học ngôn ngữ nói kia mà dạy trong đại học Vạn Hạnh á, ngài viết hai ngôn ngữ bằng hai tay, một bên viết tiếng Anh, bên viết tiếng Pháp, nó nhoeo à, mà không lộn. mình làm được cái đó không? Rồi mình viết một cái này, bên đây nó lộn quanh kia liền á, thành ra gì chỗ đó, hoặc là viết tiếng Việt mình dịch cho tiếng Anh, coi như bên tay trái viết tiếng Việt hoặc là bên tay trái viết tiếng Việt, tay phải viết tiếng Việt, bên tay kia là viết tiếng khác á. Mình thấy đó là cũng là một kỳ tích phải không? Nhưng mà có nhiều vị thiền sư họ đạt được cái chỗ mà những cái động thái như vậy đó, cùng tiếp khách mà tâm niệm Phật không lộn, tay vẫn viết bài. Để quý đạo hữu về thử làm được không? Muốn làm được cái đó, tâm mình phải yên trước đi. Mình phải làm chủ cái tâm mình, mình mới sai khiến được cái tâm mình nó làm theo ý của mình được. Giống như các vị chân sư mà trong cái gọi là sứ Phật quyền bí á, có cái một người anh họ đi qua bên đó, họ sống ở trên, các vị chân sư ở trên núi ở trên Ấn Độ á, bên Ấn Độ và bên Tây Tạng á, thì ông mục kích ông sống các vị cùng với các vị chân sư đó, rồi ông chứng kiến ông về viết lại cái cuốn đó. Ví dụ tuổi quý đồ nào đã đọc qua thì sẽ biết rồi, hoặc là chưa đọc thì đọc về tìm cái cuốn đó, thì giải thích một cách rõ ràng lắm, không có gì gọi là cao siêu chứ á. Mà chính ổng đó thì lúc đầu ổng cứ nghĩ là cao siêu, mà quả thật sau đó ổng cũng nghĩ rằng đó cũng là cao siêu, tại vì ổng làm chưa được. Chứ thật sự khi nghe các vị chân sư đó giải thích đó, không có gì cao siêu chứ á. Tại vì ổng thấy rằng là có một ngày đó ổng ở trong đó mấy ngày đâu mà thời gian, ông thấy cái vị chân sư sống trong núi, không có chùa chiền chứ, sống ẩn dật vậy đó, cái gì đó cũng ăn uống bình thường, nhưng mà có cái năng lực là các vị đó đi xuyên vô trong núi được, mất tiêu, giống như biến, có thể là các ngài dùng thần thông đi vô trong núi, thẳng vô núi mất tiêu, rồi từ ở trong núi các ngài đi ra, ông thấy hàng ngày á. Mà các vị đó, cái vị chân sư đó là cái chuyện đó bình thường, mà ổng thì ổng thấy lạ. Rồi ổng mới hỏi các ngài chân sư đó, tại sao làm chuyện đó được? Bây giờ ổng muốn học để ổng làm cái đó, có được hay không? Ông nói thật sự, các vị chân sư nói rằng là cái chuyện đó vẫn bình thường thôi à, không có gì chân đó. Bây giờ nè, tôi chỉ cho ông một cái cách. Tôi nghĩ rằng nếu mà ông làm được thì ông sẽ đi xuyên vào trong núi đó được á. Thì cái ông kia ông hiếu kỳ, ông nói gì chứ, thưa ngài vậy chứ, ngài chỉ tôi thử tôi làm thôi. Bây giờ đó, đại gia nè, cái ông mới, cái vị chân sư đó nói, kêu cái anh, người anh nó đứng đối diện cái vách, khoảng mấy mét đó. Bây giờ đó, ông nhắm mắt lại. Rồi ông dùng tư tưởng của mình, cứ nghĩ rằng trước mặt mình không phải là cái vách núi đó. Ông đi thẳng vô đi. Bảo đảm là ông sẽ không xuyên vô giống như tôi á. Ông kia làm sao ông dám, mặc dầu là ông nói tưởng là chỉ cái cách nào, chỉ cách đó làm sao, mặc dầu thì vị chân sư khi cũng nói thiệt tình, nói bây giờ ông đừng nghĩ gì hết, cứ tưởng tượng rằng là trước mặt mình không có gì hết là ông sẽ đi được. Nói rồi tôi không dám làm, tại vì trước mặt rõ ràng cái vách, tôi làm sao tư tưởng ông, làm sao ông cứ nghĩ được. Bây giờ ông có nghĩ được, bây giờ ông có quán rằng cái tư tưởng rằng là ông quán niệm rằng là trước mặt là không có đi. Nhưng mà tư tưởng ông đâu bao giờ ông dừng nghĩ đâu. Cho nên vì chỗ đó rồi ông đi sao cũng vô đụng à. Rồi các vị chân sư là tại vì các ngài đã tu luyện tập rồi, tập luyện cái đó là bao nhiêu năm. Cho nên các ngài nói rằng là thật sự là những cái vật chất gì của thế gian á, đất nước gió lửa đó, nó chẳng qua là một cái pháp. Một cái rồi còn qua bên khoa học đó nói rằng đó là chẳng qua chứng minh rằng là nó là những cái chất phân tử nguyên tử, cho nên hiểu được cái đó rồi giữa mình, tại vì thực sự đó trong kinh có nói rằng là thân của mình là do tứ đại hợp thành, mà tứ đại của trong mình với tứ đại bên ngoài giống nhau, tất nhiên rằng là tại vì thực sự đâu có khác đâu. Mình nói ủa vậy là mình với đất là khác sao? Mình với đất khác, tại sao khi mình ra đi rồi mình cũng nằm đó mà. Rồi một ngày nó tan hoại rồi, cái tự nhiên cái thân của mình nó biến dị đâu, nó cũng thành đất đó. Cho nên bởi vậy người ta mới nói là có cái bài nhạc, có cái tựa đề là trả về cho cát bụi. trở về các buổi đó, cái ban nhạc đó, hoặc là cái bài thơ, hoặc là bài văn nào đó, cũng rõ ràng. Khi mình có người là mình sinh ra là do tứ đại kết hợp. Nếu mà tứ đại mà nó không kết hợp thì con người mình sẽ tan hoại theo thời gian, rõ ràng. Phải quý đồng hồ thấy, mình bây giờ mình kết thành cái thân xác này chứ thật sự ra là mình mượn tứ đại để mình sống. Phải không? Quý đồng hồ thấy, một ngày mình không ăn, một ngày mình không phải một ngày nữa. Một ngày thì không ăn thì không sao. Có thể nhìn đói, nhưng mà nhìn khác không được. Một ngày mà nhìn người ta, thường thường người ta nói tuyệt thực chứ đâu có ai nói là tuyệt thủy đâu. Thường thường nhập thất là nói tuyệt thực, nhưng mà dạng phải uống. Tại vì cơ thể chúng ta cần nước nhiều hơn là cái thức ăn. Rồi mà thức ăn mình không ăn đó thì có thể là kéo dài được một thời gian nào đó, nhưng mà nó sẽ giảm sức khỏe, là tại vì nó thuộc về đất. Rồi nước, rồi đó, bây giờ không cần một ngày, tự nhiên bây giờ mình nín thở đi, hoặc người nào lại bóp miệng mình đi, bóp mũi mình đi, mà lấy cái bọc lại đó, được ngày không? Hay là chỉ có vài ba phút là chết liền? Tại vì hơi thở, không khí, đất nước, gió, đó là gió. Cái gió đại, cái phong đại đó, là mình cần nó. Rồi bây giờ lửa, trong người mình thường thường là bình thường là 36, 37 độ là bình thường. Nếu mà ngày đó, ngày nào đó tự nhiên nổi, có như là giống như là bị nhiệt độ nó tăng lên, giống như cái gọi là cái bị cảm sốt á, sốt nặng á, nó lên chừng 3 độ thêm thôi, là khoảng 40 độ là con người mình như thế nào. Nó khó chịu lắm, nó mệt mỏi lắm, nó là trở thành bệnh. Cho nên vì đó cơ thể chúng ta thật sự thân tứ đại khổ không, cho nên gọi là thân như gỗ mục hư. Trong cái bài sám thường đọc đám ma nè, gọi là thân như thân tứ đại khổ không không. Cái bài ở trong cái tứ, trong cái phật gọi là Bát Đại Nhân Giác, ở chùa tôi cũng thường tụng cái lắm, mà tụng nghĩa rồi cái tự nhiên tụng hoài ghét rồi cái quên cái cam. Nhưng mà tôi nhớ rằng là thế gian vô thường, quốc độ quy thí, rồi tứ đại khổ không, hình vi tội tẩu, là nói rằng là cõi thế gian vô thường, quốc độ này giả tạm, thân bốn đại khổ không, thân tứ đại khổ không, năm ấm không có thật, sinh tử như thủy triều á. Rồi thường quán sát như thế, tâm là nguồn tội ác, thân phải mang nghiệp báo, thường quán sát như thế, dần lìa được sanh tử. Cái đó là đệ nhất giác ngộ á. Là còn thêm 7 cái kia nữa, cái đó của các vị Bồ Tát thường tu tập vậy đó. Rồi bây giờ mình tụng chứ không phải mình làm được, mình tụng để mình học hỏi. Cho nên chùa thường tụng cái đó, khi tụng xong cái đoạn chót là đọc cái khúc ngắn thôi, chứ thật sự đó là nguyên một bộ kinh. Bát Đại Nhân Giác là bộ kinh mà, kinh Bát Đại Nhân Giác. Và Bát Đại Nhân Giác là có nghĩa là cái kinh này là cho các vị đại nhân, là đại nhân có nghĩa là các vị Bồ Tát. Cho nên mình học thôi, chứ mình chưa làm được. Thì trong đó có nói là cái phần là tứ đại khổ không, cái thân này nó giả tạm, thân này là mượn tứ đại bên ngoài, rồi bây giờ nó kết thành của mình, rồi mình cho rằng là mình khác hơn, thật sự không có khác. Cho nên vì chỗ đó các vị chân sư bên cái xứ Phật quyền bí á, các ngài sống đó, các ngài quán xét được cái nguyên tắc đó, cho nên các ngài nghĩ rằng tứ đại bên ngoài, tứ đại này cũng giống nhau, cho nên ngài coi như không bị chướng ngại, cho nên ngài mới có năng lực đi được xuyên vô núi, rồi từ trong núi đi ra là đạt được thần thông. Thì đó, thì thật sự mục đích của chúng ta hành giả mà tu tập đến chứng cái quả vị mà gọi là sơ quả mà trong tứ thánh đó, tu Đà Hoàng đó, là cũng đã đạt được cái đó rồi. Tại tu Đà Hoàng đã được cái trạng thái khinh an, và có nghĩa là mình cảm thấy là mình cái người là được giải thoát rồi. Nhưng mà chưa, nó mới chỉ bước vào cái hàng đó thôi, hàng thánh thôi, hàng thánh nhưng mà còn sơ đẳng. Cho nên vì đó chúng ta cần phải tu tập nhiều hơn nữa. Nhưng mà thật sự đó, bảo đảm là chúng ta có nhiều khi chúng ta chưa đến đó, là tại vì do một phần là do chúng ta chưa thực nghiệm tất cả những giáo lý mà quý đạo hữu đã học rồi. Thật sự bây giờ lặp đi lặp lại, Quý đạo hữu cứ học hết đề tài này, đề tài kia, nó lắp qua lắp lại thì cũng là, ví dụ như trong đó cũng nói tứ diệu đế, bát chánh đạo, thập vị nhân duyên, tứ chánh cần, hoặc là 37 phẩm chư đạo. Rồi nếu mà nói học lên nữa là bộ kinh này, bộ kinh kia, Hoa Nghiêm, Bát Nhã. Nhưng mà thật sự tất cả toàn bộ trở lại điều mục đích chỉ về cái tâm của mình thôi. Để làm sao chúng ta phải hàng phục được cái tâm của mình. Cái tâm của mình thật sự đó, nhân chi sơ tánh bản thiện, có nghĩa là xưa nay cái tâm mình vốn thanh tịnh. Giống như trong Pháp Bảo Đàn Kinh mà Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn dạy cho Ngài Lục Tổ Huệ Năng trong cái đêm canh ba, là Ngài truyền đạo khi nói gì giảng tới cái bộ kinh Kim Cang, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nguyên đoạn kinh đó mà Ngài Lục Tổ là một cái người cư sĩ lúc đó là gánh củi mà không học gì hết, mà tại sao khi nguyên bộ kinh đó mà chỉ đến cái đoạn đó mà tự nhiên giác ngộ, mới giác ngộ thôi, không biết Ngài hiểu như thế nào. Dồi dã từ giả mẹ, không kịp về từ giả mẹ, gửi cho người bạn để nuôi dưỡng mẹ đi học đạo, rồi gặp Ngài Hoằng Nhẫn truyền đạt, cũng đem trong cái canh ba đó thì Ngài Ngũ Tổ ở Ngài Hoằng Nhẫn, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn cũng nói lại cái đoạn kinh đó. Rồi có lúc đó Ngài Lục Tổ Huệ Năng lúc đó mới nói rằng nào về tâm ta xưa nay vốn thanh tịnh. Thực sự đó là tại vì mấy lâu nay là mình cái tâm của mình nó thanh tịnh, nhưng mà mình chấp tất cả những kia mà cho nó là thật, thành ra cái tâm mình nó bị biến động. Chứ thật sự đó, cái tâm chúng ta giống như là một viên minh châu, rồi bây giờ nó chẳng qua là nó bị lu mờ là do bụi trần. Cho nên vì chỗ đó Ngài Lục Tổ mới có cái bài kệ, đối với cái bài kệ của Ngài Thần Tú, nói là cái bồ đề vốn có gốc. Nhưng mà Ngài nói bồ đề không có gốc gì vậy, rồi cũng không có cần có phải có cái phiền não. Rồi Ngài kia nói rằng cái phiền não giống như là bụi dơ, là phải chúng ta phải cần phải lau chùi hàng ngày. Ngài Thần Tú nói vậy, nhưng mà Ngài Lục Tổ thì nói không có bụi dơ mà cũng không cần phải lau chùi. Rõ ràng. Nhưng mà tại vì bấy lâu nay là thật sự chúng sanh chấp lấy hoa đớm giữa hư không. Quý đạo hữu biết hoa đớm giữa hư không là sao? Bây giờ tại vì chúng ta chưa bệnh. Chưa bệnh là nói cái bệnh bình thường đó nha, chứ không phải bệnh cái kiểu mà gọi là đau khổ hay là bị phiền não. Cái đó là trong tinh thần Phật giáo. Cái người bệnh bình thường á, cái người là bây giờ mình đang tự nhiên đang khỏe mạnh, tự nhiên sốt nặng á, là quý vị thử thấy trước mặt bệnh gì? Đom đóm á, đom đóm nó té lửa ra trước mặt mình, nó như giống như cái gì nó chớp đó. Trong kinh nói đó là hoa đốm giữa hư không á, là chúng ta là ý nói ám chỉ chúng ta là những chúng sinh đang không phải là đợi cho khi bệnh bình thường mà chúng ta đang bệnh. Chúng ta thấy mọi vật đều là thực có, đều là cái đó nó đều là vĩnh cửu, đều là cái gì nó chân thật. Nhưng mà đối với các ngài vậy, chúng ta là đang bệnh giống như nhìn hoa đốm giữa hư không vậy. Hoa đốm giữa hư không đó đâu có thật, phải không? Khi mình bị bệnh mình thấy, nhưng mà khi mình tỉnh lại mình khỏe rồi mình thấy không? Bây giờ quý Phật tử đang khỏe là thấy không? Đâu thấy đâu. Nhưng mà khi bệnh nặng á, sốt nặng đó là thấy trước mặt mình nó tùm lum hết trơn á, nó bốc vậy đó. Đó là hoa đốm giữa hư không, trong kinh nói vậy. Cho nên vì chỗ đó, nói tóm lại, thật sự ra trong cuộc đời tu tập của chúng ta phải tranh thủ với thọ mệnh của mình. Rồi mình học Phật Pháp, mình muốn cho nó có lợi ích là mình phải thực dụng. Học bao nhiêu, hành, cứ hành bấy nhiêu đi. Bây giờ mình học nhiều nhưng mà mình không có hành đó thì nó không đạt được. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng đợi cho rằng là mình gắng cố gắng mình hành cho hết hoàn toàn, làm sao hành nổi. Bây giờ mình học được bao nhiêu, khả năng mình bấy nhiêu á, thì mình chọn bấy nhiêu mình hành. Thì giống như kinh Pháp Hoa có nói là kinh phẩm thí dụ, ông cha đó ông bày ra ba thứ xe, rồi mình chọn xe nào thì tùy theo mình, đứa con nào nó thích xe nào nó ra chọn xe nấy. Nhưng mà rồi rốt cuộc rồi ông chứng giả đó, mặc dầu ba ông phải nhiều đứa đó nó chọn ba thứ xe, nhưng mà ông đều cho một xe một. Là lúc đó là lại vì cái giai đoạn đó là giai đoạn khi chúng ta gần tới đích, Lúc đó là mới gọi là chỉ cần một xe, thứ xe thôi, không cần phải ba thứ xe, đâu có cần phải thanh văn duyên giác, rồi cũng không phải cần là Bồ Tát nữa, lúc đó thành Phật. Nhưng mà bây giờ mình chưa, thành ra mình phải cần qua từng cái khả năng của mọi người áp dụng cái tinh thần Phật giáo, cái giáo lý mình học rồi mình áp dụng cho cuộc sống tùy theo cái bản khả năng của mình với hoàn cảnh hiện tại, thích thở thọ mình. Cho nên chúng tôi muốn trao đổi quý đạo hữu, cái đó là những cái có thể rằng là trong cuộc sống kinh nghiệm, có thể là tôi chưa làm được, nhưng mà tôi làm, tôi cũng bị làm, cũng như là thất bại. Cho nên vì chỗ đó mình cứ nghĩ được hoài cái vấn đề đó. Thành ra bây giờ muốn trao đổi là quý đạo hữu có thể là có hy vọng rằng, cũng có thể kỳ vọng rằng quý đạo hữu sẽ hiểu được cái đó một phần, rồi tự nhiên mình về mình có thể mình áp dụng mà có thể thành tựu. Đó là cái điều tốt. Có thể mình làm được mà người khác làm được, và quý đạo hữu làm được có thể mình nói cho người khác. Mình chứ đừng có để rằng là chừng nào mà làm được rồi mình mới nói. Bây giờ mình làm chưa được, mình vẫn nói được mà. Thôi thì hết giờ rồi. À vì là Phật muốn nói nữa mà bây giờ hết giờ, lố qua 5 phút. Tôi bởi vậy nói Phật Pháp nói hoài cũng không hết. Mà nói nhiều đó mà mất thời gian nữa, một tiếng một hồ mà chưa hết. Thôi thì cũng coi như đó là một cái trao đổi nhỏ trong cuộc sống thường nhật tu tập của chúng ta. Thì hy vọng rằng quý đạo hữu coi như là đó cũng là một phần để góp trong cái món ăn tinh thần trong cuộc sống của chúng ta, để chúng ta sẽ cân bằng được cái đời sống thường nhật của mình nó được một cách ổn định. Rồi chúc cho quý vị đạo hữu thì sẽ học Phật Pháp, rồi sẽ phát triển cho cái tâm thức mình càng ngày càng áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, thực dụng đó sẽ đạt được cái thành tựu được lợi lạc trong cuộc sống của mình trong hiện tại. Như là Phật, thôi chúng ta xin hồi hướng nha. Xin mời quý đạo hữu chúng ta chắp tay. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tân ngày cả đệ tử chúng sanh ai đều trọn thành Phật đạo. Phật mời quý vị nghỉ.